Chàng rể ma giới, chương 991, kinh biến, góc truyện audio.com. Hôm nay, Lam Diệu Đế Đô Phansidian xảy ra một chuyện làm khiếp sợ thế giới nhân loại. Khởi nguyên của tất cả những chuyện này là lễ đính hôn trọng đại giữa hai đại thần thánh đế quốc. Ai cũng không ngờ tam hoàng tử Arthur tới Phansidian không ngờ lại công khai cự tuyệt cưới công chúa BC. Cho dù với BC hay cả Lam Diệu Đế quốc thì đây cũng là một việc vô cùng nhục nhã. Lam Diệu Đại Đế Hay Kỳ Long Tế cảm thấy như bị tát một cái rất kêu trước mặt mọi người. Hay Kỳ Long Tế nổi giận hạ lệnh cho cấm vệ bắt giam Arthur. Hoàng tử Arthur cảm thấy thẹn trong lòng cho nên ngăn trở thủ hộ giả không cho ra tay, để mặc cấm vệ bắt mình giam vào đại lao. Đế quốc đệ nhất Mỹ nữ công chúa BC thành tiêu điểm của cả sự kiện. Sau khi Arthur bị bắt, công chúa BC giận dữ cắt đứt mái tóc dài tú lệ của mình, dùng nó để thề độc suốt đời không lấy chồng. Chuyện này truyền ra, mọi người đều xôn xao. Cù tiết trọn vẹn 7 năm nhưng rồi cuối cùng lại rơi vào kết cục này, BC công chúa cũng thật đáng thương. Nhất thời, các chuyện về Arthur và BC đều được bới móc ra, kết quả mọi người đều biết thì ra năm đó hoàng tử Arthur khi còn học ở Tinh Quang Học Viện đã một mực yêu lão sư mình, quý nữ Veronica của Lam Diệu Đế Quốc. Tuy là quý nữ nhưng trong hoàng thất Lam Diệu khổng lồ này, Veronica chỉ nằm trong một chi nhánh suy tàn thôi. Cha mẹ nàng mất sớm, cũng không có bối cảnh thế lực đặc thù gì. Năm xưa, dưới yêu cầu của Long Hoàng Đại Đế Rex, Veronica trở thành vật hy sinh chính trị, bị ép gả cho Long Hoàng Đế Quốc đệ nhất thân vương Capiel, kẻ còn lớn tuổi hơn cả cha nàng. Hoàng tử Arthur từng chạy về Long Hoàng Đế Quốc đau khổ cầu xin phụ thân 3 ngày 3 đêm, cuối cùng còn bệnh nặng một trận nhưng vẫn không thể ngăn cản cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị đó. Càng bi thảm hơn, sau khi Veronica gả cho thân vương kia không lâu thì đã thành quả phụ, đến nay vẫn không cách nào trở về Lam Diệu Đế Quốc. Nghe nói lần này trên lễ đính hôn, Arthur từng nói. Xin lỗi, nàng biết ta yêu ai mà, ta sẽ không kết hôn với nàng đâu. Mọi chuyện đã rõ ràng, người Arthur yêu hẳn là vị quả phụ Veronica kia. Nhưng mà cho dù thế nào thì công chúa BC cũng vô tội, nàng mới là người bị hại lớn nhất. Sau khi biết vị công chúa kia cắt tóc thề độc suốt đời không lấy chồng, không biết có bao nhiêu người xoa cổ tay thở dài. Khi mọi người vẫn còn đang thương tiếc cho công chúa BC, một chuyện kinh người khác đã diễn ra. Ngày đêm hôm sau, kẻ phụ bạc Arthur kia đột nhiên bị kẻ địch tập kích đại lao. Trong trận chiến kịch liệt, đại lao đột nhiên nổ mạnh. Lúc ấy có cả hồng y giáo chủ Zelanin và nhị hoàng tử Victor cũng ở đó. Zelanin còn bị trọng thương hôn mê. Cả nhà giam dưới lực lượng đáng sợ đã hóa hư ảo, kể cả Arthur cũng biến mất. Có tin tức nói rằng vị hoàng tử có khả năng bị thần bí nhân bắt cóc mất, cũng có tin nói Arthur hoàng tử bất hạnh bỏ mình. Thủ hộ giả của Arthur hoàng tử chia nhau hành động, khẩn cấp điều tra tin tức. Rozo thì làm đại biểu đặc phái viên ở lại Phansidian chuẩn bị một loạt công tác can thiệp. Sau nhiều lần điều tra và chứng thật, thần bí nhân kia chính là giáo đồ của giáo phái tà ác bị quang minh giáo hội lùng bắt khắp nơi. Lần này, chúng đột nhập đại lao Lam Diệu Đế Quốc mục đích chủ yếu là vì trả thù việc thời gian trước giáo phái tà ác bị tiễu trừ hẳn một đại cứ điểm trong cảnh nội Lam Diệu Đế Quốc, cũng mượn việc này để kích thích mâu thuẫn giữa hai đế quốc Lam Diệu và Long Hoàng. Góc truyện audio.com, người đau đầu nhất trong chuyện này chính là Hay Kỳ Long Tế Đại Đế. Sự kiện này có tính chất nghiêm trọng hơn việc cự hôn rất nhiều. Hắn giam giữ Arthur trong đại lao vốn là để bày tỏ sự giận dữ, cũng tiện đòi Long Hoàng Đế Quốc bồi thường nhiều hơn. Nào ai biết chuyện lại xảy ra bất ngờ như thế, Arthur bây giờ sinh tử không rõ, kết quả lạc quan có lẽ Lam Diệu chỉ là bị hai bên Long Hoàng và giáo đình chèn ép. Nhưng cũng không thể không tính đến tình cảnh xấu nhất, dù thế nào, Arthur xảy ra chuyện trên đất Lam Diệu, hơn nữa còn là sau khi bị nhốt vào ngục. Bây giờ không phải hắn muốn đòi Long Hoàng Đế Quốc bồi thường mà là Lam Diệu Đế Quốc nhất định phải cho Long Hoàng Đế Quốc lời giải thích. Điều cần phải làm bây giờ là tìm được Arthur mới thoát được khốn cảnh hiện tại, mới nắm chắc quyền chủ động trong tay. Ngoại trừ đám đặc phái viên Prozo, Hồng Y giáo chủ Zelanin cũng cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Hắn là một trong số người chứng kiến việc tập kích nhà lao, có thể xác định đối phương chính là địch nhân lớn nhất của giáo hội Hắc Tử Đồ. Đây tuyệt đối không phải kế hoạch thoát thân của Arthur hoàng tử mà là tập kích chân chính. Arthur là thánh tử mà Raphael đại nhân chỉ định, không ngờ lại ở ngay trước mặt hắn bị Hắc Tử Đồ bắt đi, rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Dị giáo đồ chết tiệt, Zelanin không để tâm tới vết thương nặng trên cơ thể, sau khi tỉnh dậy đã đuổi tới Zegerda, thông qua cổng truyền tống hồi Thánh Sơn, báo cáo chuyện này cho giáo hoàng Vatican Grande. Arthur là chủ nhân kinh cấp chi quan chọn, Sau khi cây thuyết đạt lai mất tích, tác dụng mấu chốt của kinh cực chi quan đã không thể thay thế, hơn nữa hiện tại Arthur còn có được chén thánh, lần tập kích này có thể là một đại sự ảnh hưởng lớn tới giáo hội. Có thể khẳng định việc này sẽ kinh động đến cả Raphael đại nhân. Tam hoàng tử Arthur công nhiên cự hôn rồi lại bị hắc tử đồ tập kích trong đại lao, hiện sinh tử không rõ. Tin tức này rất nhanh đã truyền tới Long hoàng đế quốc, oanh động nổi lên bốn phía. Long hoàng đại đế Rex có năng lực cảm ứng huyết mạch đặc thù, có thể cảm ứng được sinh tử của Arthur rất rõ ràng. Nhưng mà hắn cũng không biểu hiện bất cứ điều gì về phương diện này, chỉ là cự tuyệt yêu cầu muốn tạm thời tiếp quản kim diệu lãnh địa của Garfield, hạ lệnh toàn lực tìm kiếm tung tích của Arthur. Ngay khi thế lực các nơi đang vắt óc hết sức tìm kiếm hoàng tử Arthur, Trần Duệ đang ung dung ở một nơi rất an toàn, đó là đảo Bảo Phong. Zelanin đã đoán sai, đây đúng là kế hoạch của Arthur. Bởi vì có quan hệ giao dịch với chén thánh, trong hôn lễ Trần Duệ đã công khai cự tuyệt BC để tạo cho nàng một tình tiết bi thảm. Điều này không chỉ danh chính ngôn thuận khiến nàng có thể độc thân cả đời, đoạn tuyệt những ý niệm của người khác mà còn đoạt được sự đồng tình của nhân dân cả nước. Hơn nữa, nó còn là đòn cảnh cáo với kẻ cạnh tranh ngôi vị với nàng nhị hoàng tử Victor. Còn chuyện hắc tử đồ tập kích lần này vốn là kế hoạch lúc trước của Trần Duệ, chỉ có điều lần này nhân dịp bị bắt giam thì làm luôn thôi, ngay cả BC cũng không biết chân tướng. Đặc điểm lớn nhất của kế hoạch chính là kẻ tập kích cũng không phải giả mạo mà là hắc tử đồ chân chính. Đây là hành động lớn nhất của hắc tử đồ giáo khu phía đông. Người vạch ra kế hoạch lần này là Suolani, chỉ huy của lần hành động này là đệ nhất thủ hộ giả đông khu Tula. Hành động lần này đã. Gocchuyenaudio.com thành công giết chết Arthur, Tu La lập công lớn càng khiến Suolani tin cậy, cũng nhân đó tiếp xúc với cao tầng hắc tử đồ. Hiện giờ, nhiệm vụ của Tu La không chỉ là đánh cắp tín ngưỡng và nắm giữ tình báo giáo hội mà còn thêm nhiệm vụ trọng yếu, đó là tìm cách thâm nhập và phá hủy chủ tế đàn của ba chúa tể Thâm Uyên. Mặc dù ở Ngân Nguyệt Tiên Đô Trần Duệ đã đánh lui Colianua, cũng triệt để phá hủy thông đạo Thâm Uyên, nhưng uy hiếp của Thâm Uyên nhất tộc với thế giới vẫn chưa được giải trừ, tuyệt đối không thể thư giãn. Bên cạnh Trần Duệ là Lola Paliuka và Đâu Đâu. Bọn họ đều được Trần Duệ lợi dụng trạng thái dung hợp của đài phong tinh để gắn vào trong siêu cấp hệ thống. Trước khi đại lao nổ mạnh, hắn thông qua tinh không chi môn để tới đảo Bảo Phong. Sở dĩ Trần Duệ lựa chọn tinh điểm đảo Bảo Phong này vì khi ở mê huyện U Lâm, Lola đã may mắn rút được thần khí vương miện nguyên tố nữ thần. Vị tiên tri truyền kỳ kia từng nói, mang nó đi gặp nguyên tố trưởng khống giả, người sẽ có được thu hoạch bất ngờ. Tuy Ilusia từng bẫy hắn, cũng có thuộc tính thần côn vô cùng mạnh mẽ, nhưng năng lực tiên tri quả thực không tầm thường. Trần Duệ mang theo ba người Lola trực tiếp đi tới Vân Chi cung điện của Phong Nguyên Tố Nhân, gặp Nguyên Tố Quân Vương Sai Sai Tinh. Phong Nguyên Tố Quân Vương cảm nhận được biến hóa trên người Lola. Vị tiên nữ Long từng dùng lực lượng quốc độ đỉnh phong để chống lại bán thần này khiến Sai Sai Tinh ấn tượng sâu sắc. Đến bây giờ cũng chưa được bao lâu mà nàng đã đột phá lên bán thần, hơn nữa khí tức lực lượng còn vô cùng ổn định. Khi Lola chiến đấu với Diosa của tinh linh tộc đã tấn cấp bán thần, sau lại nhân lúc Trần Duệ dưỡng bệnh đã lưu lại Pháp Sư Tháp Lâm, đón nhận sự trợ giúp của Diosa và từng bước ổn định sức mạnh của mình. Cho dù là Trần Duệ hay Lola đều có thân phận không tầm thường trong tinh linh tộc, Diosa tất nhiên không có lý do cự tuyệt. Huống chi cùng là bán thần sơ đoạn nhưng Lola cũng là một đối thủ tu hành khó có được. Sau khi cả hai học tập và luận bàn, lại còn sinh ra cảm giác hận không gặp nhau sớm. Hai vị nữ sĩ đã thành lập tình cảm tỉ muội khá thâm hậu. Nhận được ý bảo của Trần Duệ, Lola lấy vương miện nguyên tố nữ thần ra. Sai Sai Tinh rất chấn động, ánh mắt Phong Nguyên Tố Quân Vương rất kỳ quái đánh giá tiên nữ Long, thật lâu sau rốt cục cũng khẽ gật đầu như xác nhận. Loại thái độ này khiến tiên nữ Long tiểu thư như rơi vào sương mù dày đặc, cả Trần Duệ cũng không hiểu rốt cục có chuyện gì xảy ra. Sai Sai Tinh không trả lời, chỉ mời bọn Trần Duệ ở lại đảo Bảo Phong mấy ngày. Ba ngày sau, đáp án được công bố. Khi Trần Duệ và Lola cùng nhau đi vào Vân Chi cung điện một lần nữa, trong đại điện có hai vị khách đang chờ. Hỏa Nguyên Tố Quân Vương Orgrimmar Dayton, Quang Nguyên Tố Quân Vương Bender Marcus, cả chủ nhà Sai Sai Tinh này nữa là đủ ba vị Quang Nguyên Tố Quân Vương. Vị, Lola tiểu thư này, có thể mang vương miện nguyên tố nữ thần của ngươi ra một chút được không? Orgrimmar Dayton gấp gáp, không đợi Sai Sai Tinh mở miệng đã lo lắng hỏi tiên nữ Long trước. Lola đã sớm được Trần Duệ nói trước không so đo đối phương thất lễ, trên đầu liền xuất hiện chiếc vương miện tinh xảo kia. Ánh mắt của ba vị nguyên tố quân vương đều tập trung tới nó, kể cả Sai Sai Tinh đã từng nhìn thấy rồi cũng thế. Quang Nguyên Tố Quân Vương Bender Marcus mở miệng. Lola tiểu thư, có thể để chúng ta nhìn lục nguyên tố quốc độ của ngươi không? Góc truyện audio.com, đầu ngón tay tiên nữ long xuất hiện một luồng ánh sáng, tia sáng này rất ấm áp nhu hòa, thoạt nhìn hơi mờ nhưng lại đầy đủ 6 màu rực rỡ. Mặc dù chỉ là một luồng ánh sáng đơn giản nhưng với nhãn lực và cảm ứng lực của ba vị nguyên tố quân vương vẫn có thể nhìn ra tầng thứ lực lượng của tia sáng này. Nguyên lực 6 loại nguyên tố, có thể nói là dung hợp hoàn mỹ. Orgrimmar Dayton khen, hiện tại, hắn đã hiểu ra Trần Duệ dùng tất cả các biện pháp để có được nguyên tố nguyên lực của cả 6 nguyên tố quân vương là vì ai. Bender Marcus suy nghĩ một chút, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với hai quân vương còn lại rồi mở miệng nói. Lola tiểu thư, xem ra ngươi không chỉ có lục nguyên tố quốc độ hoàn mỹ nhất, lại còn có được sự tán thành của vương miện nguyên tố nữ thần. Ngươi có muốn tìm kiếm tầng thứ lực lượng cao hơn, còn cao hơn cả bán thần. Ánh mắt Lola sáng lên, nàng gật đầu. Lực lượng luôn đi cùng trách nhiệm, vậy ngươi đã chuẩn bị để đón nhận trách nhiệm lớn hơn chưa? Lola giật mình, khi nàng đón nhận vương miện nguyên tố nữ thần, tiên tri Ilusia cũng từng nói với nàng những lời tương tự. Nàng quay đầu lại nhìn Trần Duệ. Hắn nhìn nàng nở nụ cười. Từ nụ cười đó, nàng hiểu được rất nhiều điều, tiên nữ Long cũng cười. Nàng không nói nhiều lời, chỉ quay ra gật đầu với ba vị quân vương. Không có thao thao bất tuyệt để biểu lộ tâm tư hay quyết tâm của mình nhưng ba vị quân vương nhìn rõ tín niệm không đổi trong mắt nàng. Hai người quay liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đưa ra một quyết định nào đó. Bây giờ còn chưa xác định được là Lola tiểu thư lựa chọn vận mệnh hay là vận mệnh lựa chọn nàng, chỉ có thể xác định là nàng và vương miện nguyên tố nữ thần lựa chọn lẫn nhau. Lời của Bender Marcus khá là thâm ảo hàm xúc, tốt nhất là ngươi mang nàng đi gặp ba hắc ám quân vương một lần, tin rằng sẽ nhận được một kinh hỉ. Chỉ là trước đó hãy nghĩ gom góp một thứ, đó là mảnh vụn thủy nguyên. Trần Duệ chấn động, hiện tại lục đại mảnh vụn thủy nguyên đã có 4 loại trở về với các nguyên tố quân vương rồi, còn thiếu mỗi 2 mảnh nữa, là mảnh thổ hệ và hỏa hệ. Tung tích của mảnh vụn hỏa hệ vẫn không rõ, còn thổ hệ thì chỉ có hỏa nguyên tố quân vương Orgrimmar Dayton mới biết. Lần đầu tiên Trần Duệ gặp mặt ba vị quân vương, Orgrimmar Dayton từng đưa ra điều kiện dùng mảnh vụn thủy nguyên hỏa hệ để đổi lấy tung tích của mảnh thổ hệ. Hiện tại ta sẽ nói chỗ của mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ cho ngươi. Hỏa nguyên tố quân vương rất thống khoái, không hề đề cập tới điều kiện lần trước. Trần Duệ gật đầu chân thành nói. Cảm ơn ngươi Orgrimmar Dayton điện hạ, ta trịnh trọng hứa hẹn sẽ toàn lực tìm kiếm mảnh vụn thủy nguyên hỏa hệ tranh thủ trước khi chiến tranh nguyên tố diễn ra. Ta cảm thấy lời hứa này còn đáng tin hơn là giao dịch lần trước, ngươi là một người bạn không tệ. Orgrimmar Dayton nở nụ cười, hai vị quân vương khác cũng cười theo. Quả thực ngươi cần dùng toàn lực tìm mảnh vụn thủy nguyên, nhưng mà không phải vì chiến tranh nguyên tố, so sánh với ý nghĩa của việc góp đủ 6 loại mảnh vụn, chiến tranh nguyên tố chẳng đáng là gì cả. Chẳng đáng là gì, chiến tranh nguyên tố sẽ liên quan tới việc sống chết của các nguyên tố quân vương. Một khi bị chết, nguyên tố quân vương không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể sống lại, đây luôn là điều các nguyên tố quân vương để ý nhất mà. Chẳng lẽ chỉ cần gom đủ mảnh vụn thủy nguyên kể. Góc truyện audio.com Cả ai chết đi cũng không có vấn đề gì. Phòng nguyên tố quân vương nhìn ra sự kinh ngạc của Trần Duệ, gật đầu nói. Đúng thế, đây mới là điều quan trọng nhất. Bạn của ta, ngươi không cần nghi hoặc, chỉ cần thời cơ thích hợp, tất cả đáp án đều sẽ được công bố. Cách chương.